ngày 29 tháng 3 năm 1979. Sứ giả liên kết một tầm quan trọng lớn lao với đời sống trọn lành của mình. Ôi Chúa Giêsu, con sung sướng biết bao vì Chúa ban cho con ơn không bị những khuyết điểm của con làm cho mù tối. Lạy Chúa Giêsu của con, bao giờ Chúa mới cho con trở nên một sứ giả nhỏ bé xứng đáng của tình yêu nhân hậu của Chúa? Con hãy sống thật bé nhỏ, ý thức về những yếu đuối của mình và tự hạ vì chưa trở nên đúng như mẫu người con mong muốn. Điều quan trọng là con phải khiêm nhượng, chấp nhận là một thụ tạo số không. Khát vọng muốn nên hoàn thiện hơn nữa của con làm thỏa lòng cha. Nhưng ước mong của cha là muốn thấy con lớn lên trong sự hiểu biết về tình trạng vô năng bất tài của con. Con nhỏ của cha này, sự hoàn thiện cha muốn cho con là hãy biết rằng tự sức con chỉ là hư vô, và hiểu rõ những gì con có thể làm được nếu như có cha. Con có thế nào, cha yêu thương thế ấy. Quả vậy, cha đòi con thực hiện một số nỗ lực để thắng vượt bản thân. Nhưng con phải biết rằng, chỉ mình cha mới có thể làm cho chúng đơm bông kết trái trong con. Mọi thời khắc đều là đau khổ, là đền bồi những yếu đuối của con, là đồng công với cha, là thánh hóa các linh hồn. Điều làm con đau khổ chỉ quan trọng trước mắt cha khi nào con trung thành với tình yêu qua một nhân tính giống như tha nhân. Dù được cha ưu tuyển, nhưng con đừng bao giờ tự coi mình vượt trên người ta. Con hãy chọn nơi rốt bét, đó là chỗ cha ưa thích. Cha cho con biết, đó là chỗ tất cả các vị thánh của cha đã từng ngồi. Chính từ chỗ rốt bét, cha đã nâng họ lên chỗ cao nhất mà từ ngàn xưa cha đã dành sẵn cho họ. Con nhỏ của cha, con thấy đó, con phải bước lên những bậc thang của tình yêu, từng nấc một. Với ơn phù trợ của cha, con có thể làm được điều ấy bằng việc sống đúng với địa vị của con. Từ đó, con có thể thảnh thơi quan sát thế giới và coi nó sống như thế nào để biết rõ hơn về những gì con phải xa lánh. Hãy để cho đôi cánh của con có thời gian phát triển. Con hãy ẩn mình thật sâu trong cha. Cha đã là đầy tớ của mọi người. Những ai tự giành chỗ nhất chỉ được phục vụ trong một thời gian ngắn ngủi, trong khi những ai được cha nâng lên chỗ ấy qua con đường thập giá sẽ vui hưởng muôn đời trong vinh quang của cha. Hỡi người con rất bé nhỏ của cha, con cứ làm mọi việc như thể tất cả đều tùy thuộc vào con, mặc dù con biết con sẽ tùy thuộc vào cha mãi mãi. Hãy tin tưởng vào cha. Con quá biết con có thế nào, cha yêu thương con thế ấy. Và cha đã không chờ con nên thánh rồi mới yêu thương con. Cha đục đẽo con, cha mài dũa con. Con hãy chấp nhận để được cha uống nắng. Cha đã từng nói với con, cha sẽ làm cho con nên người con nhỏ yêu dấu của giáo hội cha. Giáo hội của những linh hồn rất nhỏ bé. Giáo hội của những kẻ yếu đuối. Giáo hội có tình yêu làm vua. Thánh Thomas Aquino đã nói, ân sủng không hủy diệt, nhưng kiện toàn tự nhiên.
vào hàng bấy lâu điềm. Tôi như cánh chim lạc trong xoáy bao hồng tàn, tôi gian nguy như trên đầu chậm tuyến, và cô đơn nguyên hoạt như da vàng lúc vào chiều.
Chúa ân cần cho tôi chơi trò đau khổ, Chúa sắp đặt đời tôi để nguôi bao tố, và tôi vẫn tạ ơn người, và tôi thấy đời tôi hết diệu vời.
Trần gian hồn tôi vẫn ngập tràn ơn thánh, giữa lao đao hoang lạnh hồn tôi vẫn cháy đỏ ơn người. Tôi vẫn tươi cười lúc người trao chén đắng, và được tặng gia vị cho cuộc đời.
Cần cho tôi chơi trò đau khổ, Chúa sắp đặt đời tôi để ngôi bao tố, và tôi vẫn tạ ơn người, và tôi thấy đời tôi hết diệu vời.
Ngày 31 tháng 3 năm 1979. Thang ôi, tôi có quá ít thời giờ cho tình yêu. Đây quả là một khốn khó cho thân phận nghèo hèn cùng cực của tôi. Tôi cần Thiên Chúa của tôi biết bao. Tôi vẫn nhận được quyển Notre Dame de l'Équilibre qua đường bưu điện. Bây giờ lại có thêm một người nữa vừa gọi tôi, mặc dù thời gian của tôi vắng vỏi. Tôi trở lại và đặt mình dưới chân Chúa Giêsu. Tôi đọc sách, chưa biết làm gì bây giờ. Giờ này mặc dù ngắn ngủi, nhưng vẫn là thời giờ của Thiên Chúa. Tôi biết mình không có quyền lấy lại hoặc chểnh mảng với nó. Tôi không thể suy niệm, có quá nhiều công này việc nọ choáng hết đầu óc tôi. Tôi đưa dòng tư tưởng trở về với hiện tại trước mắt tôi. Tôi tưởng nhớ đến Chúa Giêsu, đến mẹ của người. Những tư tưởng trần gian của tôi đã được thay thế bằng tình yêu. Tôi ở đây, đó là điều cốt yếu, điều cần thiết nếu tôi muốn kiên trì. Chúa Giêsu phán: một khoảnh khắc cũng đủ để cha đổi mới được con. Tuy nhiên, con phải dâng cho cha khoảnh khắc ấy mới được. Hỡi người con trung thành bé bỏng của cha, bằng chứng rõ rệt nhất của tình yêu con dành cho cha, đó là con đang ở đây. Tôi xin phép Đức Trinh Nữ rất thánh được mở quyển Thầy sẽ sai Thánh Thần của Thầy đến với các con. Tôi đọc thấy rằng các nhân đức chỉ có thể đắc thủ bằng những nỗ lực gan góc, và chỉ có thể hái được những hoa quả ấy từ một cây có dòng nhựa luân chuyển sự sống không ngừng. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Đây là sự bình an không dập tắt nỗ lực cũng như đau khổ. Ngày 4 tháng 4 năm 1979, tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Tôi ở trong một trạng thái hoàn toàn trống vắng, thậm chí cầu nguyện cũng không nổi. Tôi dâng thời giờ của tôi cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: "Phần Cha ban cho con những gì con cần." Lạy Chúa, Chúa đang ban cho con những gì? Ý chí đến mức bảo hòa. Lạy Chúa, điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là đến mức độ tột cùng sức mạnh của con. Có Cha, nỗi trống vắng của con biến thành ánh sáng trong tình yêu. Lạy Chúa Giêsu, con nhỏ của Cha, con không thể chấn chỉnh những tư tưởng của mình. Tâm hồn của con mới là cái Cha muốn. Tia lửa lập lòe ấy ở tận sâu thẳm trong tâm hồn con không thể làm nó bùng lên thành một ngọn lửa. Con phải thổi nó nhẹ nhàng, kiên nhẫn, rồi con sẽ thấy ngọn lửa ấy bùng lên và sưởi ấm linh hồn buốt giá đang tê cống vì lạnh lẽo của con. Con đang tìm kiếm Cha bên ngoài con, nhưng Cha vẫn luôn ở trong con. Con không còn muốn san sẻ với Cha nữa hay sao? Vâng, con muốn, nhưng con có còn một chút sức mạnh nào đâu. Cha là sức mạnh của con. Con cũng chẳng còn một chút can đảm nào cả. Con hãy đến và lãnh nhận nơi Cha. Cha ở kề bên đây. Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy nghe đây. Cha tách biệt con khỏi các thụ tạo để đưa con vào sâu hơn trong sự hằng hữu. Đau đớn lắm, Cha biết. Tình yêu bao giờ cũng là một tân khổ khi con muốn sống một cách trọn đủ. Tình yêu được đan kết với các việc bỏ mình và hy sinh. Con hãy sống tình yêu của Cha. Ngày 5 tháng 4 năm 1979, người ta đã phung phí cơ nghiệp của Cha. Không biết ngoài ác tính của tội lỗi và khổ thống về ngày mai, họ còn có gì khác nữa không? Sợ hãi kiềm chế tự do, các thù địch hầm hè nhau, nước này chống lại nước kia, cha mẹ chống lại con cái. Tâm hồn của những người bé nhỏ đầy bức xúc. Các trách nhiệm đang dồn nén, tình trạng thiếu hành động khiến cho sự giữ mặc sức tràn lan. Các nơi thánh đang xua đuổi cha và thay thế bằng những lý tưởng phù hợp với lối sống của họ. Trái đất này, trái đất mà cha đã dùng máu thánh của cha tưới tắm và làm cho sinh hoa kết quả, không còn nhận ra cha nữa, ngoại trừ những hồn nhỏ của cha. Trái tim cha ngày ngày vẫn bị đả thương vì thói nhát đảm của một số người, vì tật trôi lì của một số khác. Sự nhẫn tâm của những con người đã được tạo dựng theo hình ảnh cha, nhưng lại tự vứt bỏ giáp mã cha đã dệt nên để bảo vệ họ cho khỏi sự dữ. Lạc thú là đau khổ và cay đắng. Không còn gì làm cho họ quan tâm nữa ngoài bản thân họ. Lớp vỏ huyết nhục của họ toàn những thối rữa. Cha nhìn họ mà kinh tởm. Những người chịu trách nhiệm về sự hư mất của quá nhiều linh hồn sẽ phải trả giá rất đắt vì lúc này toàn thể tạo vật đang rung rùng kinh hoảng trước những vùng vẫy dữ dội của con ác thú đang cuồng loạn. Ai cứ im tiếng là phạm tội phạm thượng. Việc cầu nguyện trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Im lặng là vàng, nhưng cũng có thể hóa nên đồng lõa trong việc hủy diệt các linh hồn. Qua đạo binh hồn nhỏ, cha mở một cuộc thánh chiến tình yêu trên khắp thế giới để chống lại các địch thù. Quả thật, cha đã kết án những kẻ truyền bá thứ phúc âm nào cốt để thỏa hiệp nhằm làm câm nín tiếng lương tâm khác biệt với phúc âm cha giảng dạy. Cha đòi buộc dân cha phải trung thành với thánh truyền, không lời phê phán nào, không việc cải tổ nào được quyền phá hỏng sự hòa hợp trỗi vượt giữa các con cái của cha. Cha đang quan sát dân cha sống và chết, và cha để mắt yêu thương dõi theo các chiến sĩ của giờ sau cùng, những bầy quỷ đang rảo qua các đường phố và gầm thét: Non serviam, ta sẽ không tùng phục. Những người bàng quan không hề có một phản ứng nào chống lại các vi phạm, các tội ác kinh tởm và nhiều điều khác nữa. Các trẻ em không còn là trẻ thơ, chúng đã bị đầu độc từ khi còn nhỏ dại vì sự điên cuồng của thế kỷ này và những con người chung quanh chúng. Con hãy tin tưởng theo sát vị đại diện của cha đấng kế vị thánh Phêrô. Cha sẽ không bao giờ trách cứ con vì đã gắng sống và suy nghĩ trong sự hiệp thông với Ngài, bởi vì bên cạnh Ngài, cha vẫn ở đó và dạy dỗ cho thời buổi này.